Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 5 tuyên phạt nhà hoạt động Trần Văn Bang 8 năm tù và 3 năm quản chế vì ông bị xác định là đã phạm tội tuyên truyền chống nhà nước, theo tin từ gia đình ông. Một thành viên gia đình ông Bang yêu cầu không nêu tên vì lý do an ninh, nói với VOA rằng bản án này quá nặng và không công bằng. Truyền thông nhà nước dẫn lời hội đồng xét xử nói rằng hành vi của ông Trần Văn Bang là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe ngừa phòng chung. Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho biết ông Trần Văn Bang có nhận thức và tư tưởng cho rằng việc Đảng Cộng sản cầm quyền tuyệt đối sẽ dẫn đến tình trạng tha hóa, không có tự do dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí, biểu tình. Từ Bangkok, Thái Lan, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nêu nhận định với VOA qua email sau phiên xử. Thật vô cùng phẫn nộ và không thể chấp nhận được khi ông Trần Văn Bang nhận bản án tù dài như vậy chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các nền tảng mạng truyền thông xã hội khác nhau. Ông cho biết thêm, trong từng trường hợp chúng ta thấy các bản án dành cho các nhà hoạt động ngày càng nhiều năm hơn bởi vì chính quyền Việt Nam rõ ràng tin rằng họ có thể thoát khỏi những hành động lạm dụng quyền như vậy. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của họ và các quốc gia khác như Australia đơn giản là đã thất bại trong việc đẩy lùi cuộc đàn áp ngày càng tăng đối với bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến nào ở Việt Nam. Ông Robertson khuyến cáo, đã đến lúc đưa ra một nghị quyết về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, lòng các điều khoản về nhân quyền trong các hiệp định thương mại tự do của Liên minh châu Âu và Việt Nam, và để Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp trừng phạt Magnitsky đối với các quan chức hàng đầu của Bộ Công an. Nếu không, tình hình sẽ tiếp tục xấu đi và nhiều nhà hoạt động như ông Trần Văn Bang sẽ phải ngồi tù những năm còn lại. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay lời đề nghị đưa ra bình luận của VOA về nhận định của gia đình ông Bang và phát biểu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Hôm 11 tháng 5, một ngày trước phiên xử, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ân xá Quốc tế lên tiếng bênh vực cho ông Trần Văn Bang, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông ngay lập tức. Bốn dân biểu Liên bang Hoa Kỳ vừa giới thiệu một dự luật lượng đảng nhằm buộc các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và cấm các khoản viện trợ cho Bộ Công an Việt Nam vì cho rằng bộ này thực hiện các hoạt động gián điệp. Các đồng chủ tịch Ủy ban Việt Nam tại Quốc hội Mỹ, gồm các dân biểu Michelle Steele, Chris Smith, Low Korea và Joe Lefrand trình dự luật HR 3172 tại Hạ viện hôm 11 tháng 5, đúng vào ngày các nhà lập pháp Mỹ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam. Trao đổi dưới VOA Việt ngữ qua điện thoại hôm 11 tháng 5, dân biểu Michelle Steele, đảng viên Đảng Cộng Hòa, đại diện cử tri khu vực 45 ở bang California, cho biết.
You know, this is not just from one party. This is bipartisan. Four members actually, you know, introduced this bill together.
Chúng ta phải cấm mọi khoản tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Bộ Công an Việt Nam. Họ thực sự đang tham gia vào hoạt động gián điệp, tấn công không gian mạng. Chúng ta phải buộc họ dừng lại tất cả những điều này. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi hạn chế hỗ trợ phi nhân đạo cho chính phủ Việt Nam cho đến khi đạt được các tiến bộ nhân quyền nhất định. Dự luật này không phải từ một đảng. Nó là dự luật lưỡng đảng. Bốn thành viên quốc hội cùng giới thiệu dự luật mà chúng tôi gọi là Đạo luật Nhân quyền Việt Nam. Chúng tôi muốn rằng các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì những vi phạm nhân quyền trắng trợn. Chuyện vi phạm này xảy ra biết bao nhiêu năm rồi. Chúng ta phải làm một cái gì đó về chuyện này.
Nữ dân biểu cho biết dự luật này còn giúp ngăn chặn các hành động tài trợ hay tiếp tay cho Bộ Công an Việt Nam. Bà nói.
And then we have to prohibit any direct or indirect funding for Vietnam's Ministry of Public Security.
Chúng ta phải cấm mọi khoản tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Bộ Công an Việt Nam. Họ thực sự đang tham gia vào hoạt động gián điệp, tấn công không gian mạng. Chúng ta phải buộc họ dừng lại tất cả những điều này. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi hạn chế hỗ trợ phi nhân đạo cho chính phủ Việt Nam cho đến khi đạt được các tiến bộ nhân quyền nhất định.
Dân biểu Low Korea, đảng viên Dân Chủ, đại diện cho khu vực 46 ở California cho biết trong một tuyên bố, chính phủ Việt Nam cần phải chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các cử tri của tôi và gia đình của họ ở Việt Nam hàng ngày. Tôi rất vinh dự được hỗ trợ đạo luật nhân quyền Việt Nam, thúc đẩy chính phủ Việt Nam mở rộng và bảo vệ các quyền tự do dân sự, nhân quyền và quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Dân biểu Joe Lovefriend, đảng viên Dân Chủ, đại viện khu vực 18 ở California đưa ra quan điểm, đạo luật nhân quyền Việt Nam lưỡng đảng của chúng tôi sẽ giúp cung cấp cho người dân Việt Nam những công cụ và thông tin họ cần để đấu tranh cho sự thay đổi từ bên trong, và nó sẽ buộc chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo. Đó là một dự luật vừa mang lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ và vừa cho cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dân biểu Chris Smith, đảng viên Cộng Hòa, đại diện cho khu vực số 4, bang New Jersey cho biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam không tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do Internet hay các liên đoàn lao động độc lập. Chính phủ đã thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi nạn buôn người và việc đàn áp tôn giáo của họ, bao gồm cả giáo hội công giáo, đã đặc biệt trở nên tồi tệ hơn trong năm qua, khiến Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt và Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế liệt Việt Nam vào diện một quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Phát biểu tại sự kiện Ngày Nhân quyền Việt Nam Quốc hội Mỹ hôm 11 tháng 5, bà Steele kỳ vọng rằng dự luật nhân quyền lưỡng đảng mà bà đang nỗ lực vận động sẽ giúp người dân có quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình mà không sợ bị chính quyền trừng phạt. Bên cạnh đó là quyền tự do tôn giáo, quyền tín ngưỡng là những quyền căn bản được quốc tế công nhận. Dự luật HR 3172 còn hối thúc nhánh hành pháp Hoa Kỳ thực hiện các bước trừng phạt chính đã được quy định trong đạo luật Magnitsky toàn cầu và đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, bao gồm từ chối cấp thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức Việt Nam vi phạm. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam chưa phản hồi ngay lời đề nghị bình luận của VOA về dự luật này. Giới tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật lưỡng đảng này. Từ Virginia, ông Phan Thông Hưng, đại diện cho ban tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, nói rằng ông rất vui mừng vì nỗ lực lập pháp mới này của các dân biểu Mỹ.
Thì cái dự luật 3172 đã được giới thiệu bởi bốn người dân biểu của trong cái nhóm Caucus, Việt Nam Caucus. Đó điều rất là vui cho tất cả, cho cái nhóm nhân quyền và 100 những cái tổ chức đã cùng đồng lòng và đồng hành với tổ chức Việt Nam Human Rights Development Organization, có vụ như là một cái chương mới để bắt đầu một cái hành trình, và có thể tụi này cũng đang cố gắng để vận động bên thượng viện có một dự luật giống như thế, thì không cần phải đợi bên hạ viện khi pass rồi mới chuyển qua thượng viện, cho nên cái bước tiến hành sẽ tương đối khác, và đó là cái hướng hoạt động của nhóm nhân quyền cho những ngày sau này. Khi các dân biểu đã đồng lòng và nếu trường hợp hạ viện thông qua hạ viện và thông qua thượng viện thành quyết lực, thì những cái chuyện những người quan chức Việt Nam mà có hành động đàn áp người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, thì khi đó họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó một điều là răn đe ở những người mà có, khi họ muốn có hành động đàn áp thì họ sẽ suy nghĩ trước khi họ làm chuyện đó. Và đó là một điều bảo vệ những người tự nhiên tâm, thì chuyện đó là rất tốt cho những người hoạt động cho tiếng nói, mang tiếng nói nhân quyền ở Việt Nam.
Tương tự, ông Nguyễn Bá Tùng, giám đốc điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở bang California, nêu nhận định.
Cái dự luật này là được 4 dân biểu cả hai đảng đề xuất, thì tôi thấy đây là một cái thắng lợi cho những người Việt ở hải ngoại tha thiết với cái vấn đề nhân quyền ở trong nước. Cái dự luật nói đến một cái điều khoản mà tôi thấy rằng là nó cho phép mình có thể hài lòng hơn. Thứ nhất là vấn đề kêu gọi cái hạn chế vấn đề hỗ trợ phi nhân đạo cho những người Việt Nam này. Tuy nhiên thì tôi thấy nó cũng có những cái lo ngại, cái vấn đề mà cơ hội thành công đó. Vì nhiên cũng đã biết thì cái nhiệm khóa của quốc hội này á, là đến cuối năm tới là chấm dứt, thì cũng cái thời gian ngắn quá ha, cái vấn đề vận động cũng khó khăn. Thứ hai là cái tình hình địa chính trị ở trong nước ở Việt Nam đó, ở vùng Đông Nam Á đó, thì không biết sao, nhưng mà là cái vấn đề xích lại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là cái nhu cầu của Hoa Kỳ bây giờ, đó là những cái khó khăn mà tôi nghĩ rằng là đặt ra cho cái dự luật này. Nhưng và cái thứ sau cùng là cần có một cái dự luật tương đương ở thượng viện. Đây là mà dù rằng tương lai như thế nào đi nữa, nhưng mà khi mà các dân biểu đã lên tiếng thì đây là một cái cảnh báo đối với chính quyền Việt Nam là không phải dễ dàng để mà qua mặt trong vấn đề nhân quyền đối với chính giới Mỹ.
Từ bang Oregon, nhà hoạt động Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, chia sẻ.
Tôi thấy rất là vui vì hôm nay Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra cái đạo luật nhân quyền Việt Nam do các dân biểu Cộng Hòa và Dân Chủ đồng chủ trì. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam duy trì cái sự độc quyền chính trị và không cho phép bất cứ thách thức nào đe dọa đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục ngăn cấm người dân Việt Nam lên tiếng, nói lên những cái quan điểm của mình trong bất cứ vấn đề gì về tự do báo chí, về tự do ngôn luận hay về tự do tôn giáo, về tự do chính trị đều không có. Và vì thế cho nên Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam để mà theo dõi và đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, thì điều đó rất là tốt. Và tôi hy vọng rằng cái dự luật nhân quyền này sớm sẽ được thành luật cụ thể để mà áp dụng đối với thể chế độc tài Cộng sản Việt Nam, mà những cá nhân trong cái thể chế độc tài đó đã vi phạm nhân quyền. Và tôi hy vọng chính quyền Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hơn trong cái việc mà thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam và ngăn cản những sự bách hại của nhà cầm quyền Hà Nội đối với người dân Việt Nam.
Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay việc đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền, nói rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Vào hồi tháng 2 năm nay, phản hồi yêu cầu bình luận của VOA sau khi các đồng chủ tịch nhóm Việt Nam Caucus ra tuyên bố về việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Tuyên bố của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền con người và quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn. Phía Việt Nam nói rằng họ sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Apple, công ty công nghệ Mỹ, hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam vào tuần tới, khi nhà cung cấp iPhone này đang gia tăng gấp đôi tại các thị trường mới nổi nhằm thúc đẩy tăng trưởng giữa bối cảnh doanh số bán hàng tại Trung Quốc đang chậm lại, theo Reuters. Việc khai trương cửa hàng tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 diễn ra chỉ vài tuần sau khi công ty có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, mở các cửa hàng Apple đầu tiên ở Mumbai và Delhi của Ấn Độ. Theo hãng thông tấn Anh, CEO Tim Cook của Apple đặt cược rằng các thị trường mới nổi sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn với dân số trẻ hơn và tương đối ít iPhone. Apple không cho biết khi nào họ có kế hoạch mở các cửa hàng truyền thống tại Việt Nam, nơi có dân số 100 triệu người và là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về lượng người dùng iPhone, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Counterpoint Research vào cuối năm ngoái. Thông thường, các cửa hàng trực tuyến thường đi trước cho việc mở cửa các cửa hàng bán lẻ. Cho tới nay, Apple chỉ bán sản phẩm tại Việt Nam thông qua các nhà cung cấp được cấp phép. Nhà sản xuất iPhone cũng là một trong số nhiều gã khổng lồ công nghệ toàn cầu, bao gồm Intel, Samsung và LG, đã chọn Việt Nam để lắp ráp sản phẩm của họ. Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán lẻ của Apple nói với Reuters rằng, "Chúng tôi tự hào được mở rộng hoạt động tại Việt Nam." Chính phủ Việt Nam nói họ muốn 85% dân số trưởng thành có thể tiếp cận điện thoại thông minh vào năm 2025, tăng lên từ mức 75% của hiện tại. Hiện nay, sản xuất linh kiện và lắp ráp điện thoại chiếm tới 70% sản lượng điện tử tại Việt Nam, các sản phẩm chủ yếu dành cho xuất khẩu. Số liệu chính thức cho biết ngành sản xuất điện thoại di động của Việt Nam báo cáo kim ngạch xuất khẩu là 114 tỷ đô la vào năm ngoái, chiếm 1/3 tổng doanh thu xuất nhập khẩu của cả nước.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.